Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là Kho Báu Phúc Âm. Kho Báu Phúc Âm là chương trình học Kinh Thánh theo 4 sách Phúc Âm. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau học Kinh Thánh theo sách Phúc Âm Matthew. Phúc Âm Matthew là sách nói về tin mừng của Chúa Cứu Thế Giê-xu, Đấng Đức Chúa Trời đã hứa trong Kinh Thánh Cổ Ước. Tin mừng về Chúa Cứu Thế Giê-xu không phải chỉ cho người Do Thái, nhưng cũng cho toàn thể nhân loại. Mời quý thính giả lắng nghe Phúc Âm Matthew để học biết Chúa rõ hơn, tin cậy và yêu mến Chúa hơn. Qua đó, quý vị được trang bị sẵn sàng để đem ơn cứu rỗi và phước hạnh của Chúa đến với nhiều người khác nữa.
Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 131 với đề tài Nộp Thuế Đền Thờ, căn cứ trên Phúc Âm Matthew chương 17 từ câu 24 đến câu 27. Mời quý thính giả cùng xem Phúc Âm Matthew chương 17 từ câu 24 đến câu 27. Chúng tôi xin đọc sau đây. Sau khi đã đến thành Capernaum, những người thâu thuế của đền thờ đến hỏi Phi-e-rơ rằng: Thầy, ngươi có tiền nộp thuế chăng? Phi-e-rơ trả lời rằng: Có. Và khi Phi-e-rơ vào nhà thì Đức Chúa Giê-xu hỏi đón trước rằng: Hỡi Si-môn, ngươi nghĩ sao? Các vua thế gian thâu lương lấy thuế ai? Thâu của con trai mình hay là của người ngoài? Phi-e-rơ thưa rằng: Người ngoài. Ngài phán rằng: Vậy thì các con trai được miễn thuế. Song le, để chúng ta khỏi làm gương xấu cho họ, thì ngươi hãy ra biển câu cá, bắt lấy con cá nào dính câu trước hết, banh miệng nó ra, sẽ thấy một đồng bạc ở trong. Hãy lấy đồng bạc đó và đem nộp thuế cho ta với ngươi. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất: Tại sao những người thâu thuế của đền thờ hỏi Phi-e-rơ: Thầy, ngươi có tiền nộp thuế chăng? Câu hỏi thứ hai: Khi trở về nhà, Chúa Giê-xu đã hỏi và giải thích cho Phi-e-rơ điều gì? Khi Chúa phán: Vậy thì các con trai được miễn thuế, Ngài muốn công bố điều gì? Câu hỏi thứ ba: Chúa Giê-xu quyết định thế nào? Ngài đã sai Phi-e-rơ làm gì để có tiền đóng thuế? Chúng ta học được gì qua câu chuyện này? Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ nhất: Tại sao những người thâu thuế của đền thờ hỏi Phi-e-rơ: Thầy, ngươi có tiền nộp thuế chăng? Ông Phi-e-rơ trả lời thế nào? Theo Xuất Ê-díp-tô ký chương 30 từ câu 11 đến câu 16, luật pháp Môi-se quy định: Mọi người nam Do Thái từ 20 tuổi trở lên đều phải nộp thuế để có tiền chi phí điều hành, phục vụ và bảo quản đền thờ. Đây gọi là thuế đền thờ, vốn là điều tự hào của tuyển dân của Đức Chúa Trời. Bốn sách Phúc Âm chỉ có Matthew ghi lại câu chuyện này, có lẽ vì ông từng là người thu thuế. Hằng năm, mỗi nam công dân Do Thái, bất luận giàu hay nghèo, phải nộp thuế đền thờ, mức quy định là nửa siết lơ, tương đương với 2 đồng drachma của Hy Lạp, giá trị bằng 2 ngày lương của một người làm công ở xứ Palestine. Những nhân viên thu thuế đến đền thờ hỏi Phi-e-rơ rằng: Thầy của ngươi sẽ nộp thuế đền thờ chứ? Một câu hỏi đầy thâm ý. Chắc chắn phải có âm mưu bàn trước của những nhà lãnh đạo tôn giáo. Họ rất mong câu trả lời sẽ là không. Trong sổ tay theo dõi của họ, Chúa Giê-xu đã từng chữa bệnh trong ngày Sa-bát, vi phạm lời truyền khẩu, từng bị nghi ngờ cậy quyền chú quỷ mà đuổi quỷ, từng làm quyền Đức Chúa Trời mà tha tội. Ngài còn dám quở trách các cấp lãnh đạo tôn giáo của họ là bọn giả hình nữa. Nếu hôm nay Ngài tuyên bố không chịu nộp thuế đền thờ thì quyển sổ bìa đen của Ngài sẽ dày thêm. Có vậy họ mới mạnh miệng mà tố cáo Chúa Giê-xu. Họ đang cầm chắc trong tay phần thắng về mình. Phi-e-rơ trả lời rằng có. Cũng như thường lệ, Phi-e-rơ đã nhanh nhẹn trả lời câu hỏi mà ông không thật sự biết phải trả lời thế nào cho đúng. Có lẽ sự nhanh miệng trả lời của Phi-e-rơ đã đặt thầy mình và các môn đồ khác vào một tình huống khó xử. Câu hỏi thứ hai. Khi trở về nhà, Chúa Giê-xu đã hỏi và giải thích cho Phi-e-rơ điều gì? Khi Chúa phán, vậy thì các con trai được miễn thuế, Ngài muốn công bố điều gì? Những tháng ngày theo Chúa, Phi-e-rơ vẫn thường mang đến cho Chúa Giê-xu nhiều nhiệt tình mà cũng chẳng thiếu nan đề, như hăng hái xin Chúa cho đi bộ trên mặt nước, rồi té sụp xuống nước, sốc nổi tuyên bố mọi người có thể bỏ thầy, còn mình thì không, vài tiếng đồng hồ sau đó chối thầy, vân vân. Sau khi trả lời nhân viên thuế vụ, Phi-e-rơ vào nhà gặp Chúa. Ngài là Đức Chúa Trời toàn tri, biết trước mọi việc, cho nên vừa khi Phi-e-rơ bước vào nhà, Chúa đã đón hỏi trước, không đợi cho ông phân trần. Chúa hỏi gì? Hỡi Simon, ngươi nghĩ sao? Các vua thế gian thâu lương lấy thuế ai? Thâu của con trai mình hay là của người ngoài? Ngài dùng theo kiểu ngụ ngôn để môn đồ dễ hiểu hơn. Khi nhà vua đánh thuế dân chúng thì có đánh thuế vào người nhà mình không? Hay chỉ đánh thuế người ngoài? Quá đơn giản để Phi-e-rơ có thể trả lời người ngoài. Chúa phán rằng, vậy thì các con trai được miễn thuế. Ở đây, những người thu thuế của đền thờ đến hỏi thu thuế Chúa Giê-xu. Đền thờ là nhà cha. Còn nhớ, khi chỉ mới 12 tuổi, Chúa Giê-xu cùng cha mẹ phần xác là ông Giô-sép và bà Ma-ri đi lên đền thờ để dự lễ vượt qua, theo thông lệ hàng năm. Khi các ngày lễ đã qua rồi, Giô-sép và Ma-ri để lạc mất Chúa Giê-xu. Quay lại tìm, họ thấy đang ngồi giữa và đối đáp cách khôn ngoan với mấy thầy thông thái. Cha mẹ vừa ngạc nhiên vừa lên tiếng trách móc Ngài. Chúa Giê-xu đã bộc lộ địa vị hay thân vị của Ngài. Cha mẹ kiếm tôi làm chi? Há chẳng phải biết tôi phải lo việc cha tôi sao? Theo Phúc Âm Luca chương 2 câu 49. Ngài tái xác nhận điều này khi vào đền thờ thấy người ta buôn bán tại đó. Ngài bèn đuổi hết thảy và phán rằng, đừng làm cho nhà cha ta thành ra nhà buôn bán. Theo Phúc Âm Giăng chương 2 câu 16. Chỉ có nhà vua và những ai thuộc về hoàng tộc mới không bị đánh thuế. Chúa Giê-xu là con, đương nhiên Ngài được quyền miễn thuế. Không ai được phép đánh thuế con của cha. Nhưng ở đây người ta đánh thuế Ngài. Người ta tiếp tục phủ nhận Ngài là Đấng Mê-sia, Đấng đến từ Đức Chúa Trời, là con Đức Chúa Trời hằng sống. Tuy nhiên, Chúa Giê-xu đã nắm lấy cơ hội này để công bố địa vị con Đức Chúa Trời và chức vụ nhà vua của Ngài. Câu hỏi thứ ba. Cuối cùng, Chúa Giê-xu quyết định thế nào? Ngài đã sai Phi-e-rơ làm gì để có tiền đóng thuế? Chúng ta học được gì qua câu chuyện này? Tuy giải thích với Phi-e-rơ như vậy, nhưng cuối cùng Chúa nói, xong le để chúng ta khỏi làm gương xấu cho họ. Động cơ rõ ràng hơn hết để Ngài chấp nhận đóng thuế được tìm thấy ngay trong câu nói của Ngài, để chúng ta khỏi làm gương xấu cho họ. Đã có nhiều lần Chúa Giê-xu tỏ ra cứng rắn trong lời nói và hành động, gây nên sự phiền trách, tức giận cho kẻ thù, như có chép trong Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 15 câu 12. Sau khi Chúa Giê-xu trả lời cho mấy thầy thông giáo và người Pha-ri-si về việc rửa tay trước khi ăn, thì môn đồ đem lại thông tin cho Ngài. Thầy có ai rằng người Pha-ri-si nghe lời thầy nói mà phiền giận chăng? Ngài chẳng ngần ngại mà trả lời, cây nào mà cha ta trên trời không trồng thì phải nhổ đi. Nhưng lần này, Ngài lại nói rằng, chấp nhận đóng thuế là để cho họ không bị vấp phạm vì cớ Ngài. Chúng ta nhận thấy trong mọi tình huống, Chúa Giê-xu luôn giữ đúng nguyên tắc của Ngài. Ngài sẵn sàng tuyên chiến với bệnh hình thức, với những nghi thức truyền khẩu mà chẳng có ý nghĩa gì cả. Ngài mạnh mẽ quở trách trước những hành vi giả hình với mục đích làm cho người ta thấy, tìm kiếm tiếng khen từ con người. Còn ở đây, đóng thuế đền thờ là việc tốt, việc cần phải làm, nghĩa vụ phải hoàn thành. Mặc dù Ngài là con Đức Chúa Trời, không phải bị đóng thuế đền thờ. Hơn thế nữa, đã có một lần Chúa phán, vả lại, ta phán cùng các ngươi, tại chỗ này có một đấng tôn trọng hơn đền thờ. Theo Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 12, câu 6. Nhưng Ngài vẫn quyết định đóng thuế để tránh làm gương xấu cho mọi người. trong cuộc sống hàng ngày, lắm lúc chúng ta đã được ưu đãi, được nhận lấy sự chu cấp, được đặc quyền, đặc lợi này nọ, vân vân. Và chúng ta an nhiên vui hưởng những điều ấy. Nhưng tại đây, nên nhớ, học theo gương Chúa Cứu Thế Giê-xu, đừng để bất cứ điều gì trong những đặc quyền ấy gây cớ cho anh em chúng ta vấp phạm. Sứ đồ Phao-lô cũng bắt chước Chúa Giê-xu và ông đã sống với nguyên tắc ấy. Cho nên, nếu đồ ăn xui anh em tôi vấp phạm, thì tôi sẽ chẳng hề ăn thịt, hầu cho khỏi làm gì vấp phạm cho anh em tôi. Theo Cô-rinh-tô thứ nhất, chương 8, câu 13. Chúa Giê-xu nói tiếp, thì ngươi hãy ra biển câu cá, bắt lấy con cá nào dính câu trước hết, banh miệng nó ra, sẽ thấy một đồng bạc ở trong. Mặc dù Chúa Giê-xu chấp nhận nộp thuế, nhưng chính Phi-e-rơ phải đi ra biển câu cá mới có tiền nộp thuế. Không phải Chúa Giê-xu tạo cơ hội cho Phi-e-rơ quay về với nghề đánh cá. Nếu muốn vậy, Ngài đã bảo ông đi kéo lưới, nhưng ở đây Ngài chỉ bảo ông đi câu cá. Chúa còn phán dặn rõ ràng, câu được con cá đầu tiên, banh miệng nó ra, sẽ thấy đồng bạc trong đó. Chỉ với một con cá đầu tiên câu được, với một đồng bạc kèm theo, đủ đáp ứng nhu cầu đang có cần, không dư, không thiếu. Ngài có thể khiến hòn sỏi dưới đất trở thành đồng bạc để đóng thuế đền thờ. Nhưng không, Phi-e-rơ phải đi ra làm việc để có đồng tiền. Nhưng thử hỏi ở đâu có con cá ngậm sẵn đồng tiền trong miệng bơi đến cắn câu của Phi-e-rơ nếu không phải bởi quyền năng phép lạ của Chúa. Khi chúng ta tin cậy, vâng lời và bước đi theo lời Chúa phán dạy thì chắc chắn phép lạ sẽ xảy ra. Sự giải cứu, sự chu cấp, sự bình an của Chúa ban cho chúng ta mỗi ngày chính là phép lạ trên mỗi đời sống chúng ta. Chúa nói tiếp, hãy lấy đồng bạc đó và đem nộp thuế cho ta với ngươi. Chúa Cứu Thế Giê-xu là vua, Ngài không phải nộp thuế, nhưng Ngài đã nộp thuế, chẳng những cho Ngài, mà cho cả môn đồ là Phi-e-rơ. Là dân thuộc về Đức Chúa Trời, chúng ta thảy đều là những người ngoại quốc trên đất, bởi vì nước của chúng ta thuộc về vua thiên đàng là Chúa Giê-xu. Quê hương của chúng ta ở trên trời, chứ không phải ở dưới đất này. Dầu vậy, khi còn ở trên đất, chúng ta vẫn phải chấp hành luật pháp trên đất, phải làm trọn trách nhiệm một người dân sống trong một đất nước. Như một đại sứ của một nước này đến công tác trên một nước khác, vẫn phải tuân giữ luật pháp nước ấy để có thể hoàn thành tốt sứ mệnh được ủy thác cho mình. Chúng ta là đại sứ của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Vậy chúng tôi làm chức khâm sai của Đức Chúa Giê-xu, cũng như Đức Chúa Trời bởi chúng tôi mà khuyên bảo. Chúng tôi nhân danh Đức Chúa Giê-xu. Theo Cô-rinh-tô thứ 2, chương 5, câu 20, chúng ta có là một đại sứ tốt cho Chúa Cứu Thế Giê-xu ở trần gian này hay không? Hãy làm trọn bổn phận công dân trên đất này như Chúa Cứu Thế Giê-xu đã nộp thuế đền thờ. Bài học Kinh Thánh theo Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 17, từ câu 24 đến câu 27, đến đây là hết. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 132 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Những phút vui mạo tàn, nhưng ai đâu biết rằng chính Chúa nguồn phước đời đời. Khi giang tay tiếp nhận cứu Chúa vào trong tâm, tôi nghe bao biến động thay đổi đời sống này. Chân đi trên bước đường ánh sáng trời chiếu soi. Chúa ôi chính cha là tất cả cho con. Khi giang tay tiếp nhận cứu Chúa vào trong tâm, tôi nghe bao biến động thay đổi đời sống này. Chân đi trên bước đường ánh sáng trời chiếu soi. Chúa ôi chính cha là tất cả cho con. Khi giang tay tiếp nhận cứu Chúa vào trong tâm, tôi nghe bao biến động thay đổi đời sống này. Chân đi trên bước đường ánh sáng trời chiếu soi. Chúa ôi chính cha là tất cả.